Nội chiến đã tàn phá đất nước sa mạc Yemen ở Trung Đông từ hơn 2 năm qua. Giao tranh giữa các lực lượng trung thành với một chính phủ được quốc tế công nhận và phong trào nổi dậy Houthi đã đẩy trên 3 triệu người vào thảm cảnh không nhà và khiến cho gần 7 triệu người đối diện với nạn đói. Lần đầu tiên từ khi tình hình căng thẳng leo thang, Úc đã cung cấp 10 triệu đô la trong quỹ viện trợ để giúp mua thực phẩm, chăm sóc y tế, nước sạch và các vật phẩm vệ sinh. Giám đốc điều hành của Oxfam Australia Helen Zocchi cho hay, sau những năm tháng ngoài viện bị cắt giảm, nay tình hình trông ra vẻ tích cực hơn.
There's a human face to the impact of these cuts, and we should never lose sight of that.
Có tác động của con người trong những sự cắt giảm đó, và chúng ta đừng bao giờ quên lãng điều quan trọng này. Mỗi một đô la mà nước Úc chi ra đều tạo được một thay đổi cho một con người. Đây không chỉ là một nỗ lực về ngoại giao của chính phủ này.
Trong bản ngân sách liên bang vào năm ngoái, những chi tiêu dành cho ngoại viện đã bị giảm mất 244 triệu đô la, khiến cho tổng số tụt xuống còn chưa đầy 1 tỷ. Hồi năm 2015, chương trình ngoại viện còn bị cắt giảm nhiều hơn nữa, đến 1 tỷ đô la. Bà Helen Zocchi nói rằng tiến trình này từ bản chất là một điều đáng báo động.
We've seen that the cuts that can be made to that budget can be made without having to put.
Chúng ta từng trông thấy những sự cắt giảm được áp dụng cho bản ngân sách đó cũng có thể được tiến hành mà không cần nêu vấn đề ra trước thượng viện. Bất cứ sự cắt giảm nào dành cho ngân sách ngoại viện đều làm suy giảm thêm nữa tầm ảnh hưởng của chương trình viện trợ của Úc trong việc giúp đưa người dân ra khỏi tình trạng nghèo khó.
Cùng lúc đó, số tiền hiến tặng của tư nhân đã tăng nhanh hơn cả mức lạm phát. Stephen Halls, thuộc Trung tâm về Chính sách Phát triển của Đại học ANU, cho rằng chương trình ngoại viện đã là một trọng tâm phi lý dành cho việc cắt giảm.
No sector has been cut anything like as much as foreign aid. In fact, if we look at total government spending, it's increased.
Không có một lĩnh vực nào đã bị cắt giảm nhiều như chương trình ngoại viện. Trên thực tế, nếu chúng ta nhìn vào tổng số chi tiêu của chính phủ, vốn đã gia tăng kể từ khi liên đảng lên nắm quyền. Về ngoại viện, một hình thức thắt lưng buộc bụng được áp dụng cho lĩnh vực này đã không được áp dụng mọi lĩnh vực. Và tôi nghĩ rằng điều này không có ý nghĩa gì cả đối với một lĩnh vực vốn có thể làm được nhiều điều tốt đẹp.
Trong năm nay, thay vì cắt giảm, dự kiến sẽ có sự gia tăng khiêm tốn trong mức chi tiêu dành cho ngoại viện. Một sự gia tăng như thế cũng có nghĩa là một tiếng thở dài nhẹ nhõm dành cho lĩnh vực này, bởi phần lớn các chi tiêu được dành cho các quốc gia láng giềng nhằm giúp sửa chữa những vấn đề có thể ảnh hưởng tới Úc. Giáo sư Holmes cho hay, những vấn đề đó bao gồm chứng bệnh lao có khả năng kháng cự lại nhiều loại thuốc ở Papua New Guinea.
If we're not able to help PNG solve that problem in that country.
Nếu chúng ta không thể giúp cho Papua New Guinea giải quyết vấn đề đó ở đất nước của họ, thì sẽ có một làn sóng người nhập cư giữa Papua New Guinea và Úc, và chúng ta sẽ phải đối phó nhiều hơn với vấn đề đó ở Úc.
Được biết, Úc hiện chi ra 23% trong mỗi 100 đô la của lợi tức quốc gia cho chương trình ngoại viện. So với Anh Quốc, hiện chi đến 70%, tức là nhiều gấp 3 lần so với Úc. Chính phủ Úc đã cam kết là sẽ đạt phát triển đến mức tương tự vào năm 2030.